Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, sau khi được Thái Bạch Kim Tinh cứu mạng thoát chết, một mình Tam Tạng lủi thủi gắng sức lên đường. Đi đã hơn nửa ngày mà chả thấy nhà cửa xóm làng đâu cả. Trong bụng đã đói mềm ra rồi mà đường đi lại khấp khểnh. Đã thế, vừa đúng lúc đó, đằng trước lại hiện ra hai con mãnh hổ gầm thét, đằng sau nữa là con rắn dài đang thu hình rình mồi. Còn bên trái có loài sâu độc, bên phải thêm những con thú dữ kỳ quái. Lúc này chỉ có mỗi mình Tam Tạng, chẳng còn ẩn nấp vào đâu nữa, đành phải chịu bó tay, phó mặc số mệnh. Khổ hơn nữa là con ngựa kia cứ cong lưng khuỵu cẳng, nằm lăn ra đất, đánh cũng không dậy, rát cũng không đi nữa. Một cái chết khủng khiếp chỉ trong chốc lát thì sẽ đến với Tam Tạng. Nhưng thật lạ sao, đột nhiên thấy thú dữ chạy trốn, mãnh hổ lánh mình, rắn độc mất tích. Tam Tạng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người cầm giáo dài lưng đeo cung nỏ từ sườn núi đi ra. Quả là một chàng hảo hán. Người này đầu đội mũ da báo đốm, mình mặc áo lụa cầm nhung, lưng thắt đai thêu sư tử, chân đi giày da hươu rừng, mắt tròn xoe, râu sồm rậm, đeo túi cung tên thuốc độc, cầm cây thép cứng hai đồng, dáng người hùng dũng oai phong. Tam Tạng thấy người ấy đến gần, liền quỳ ngay xuống mé đường, chắp tay cầu cứu. Người ấy bỏ cây đồng hai mũi xuống, hai tay đến đỡ Tam Tạng dậy.
Sư trưởng đừng sợ, tôi không phải là kẻ xấu đâu, chỉ là một người đi săn trong rừng này. Họ Lưu tên là Bá Khâm, hiệu là Trấn Sơn Thái Bảo, vừa rồi đến đây định săn mấy con thú rừng về làm bữa, ngờ đâu lại gặp người, thật là mạn phép. Bần tăng là hòa thượng bên đại đường, được vua sai sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Vừa mới đến đây thì bị hổ lang rắn độc vây chặt không đi được nữa. May sao gặp người tới nơi, chúng sợ chạy tán loạn. Người đã cứu thoát tính mạng tôi. Đà tạ, đà tạ.
Chúng tôi ở đây chuyên lấy nghề săn bắn nuôi thân qua ngày.
Đây vẫn còn là đất đai nhà đường, tôi cũng là dân nhà đường mà. Người đừng sợ, cứ về nhà tôi nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ đưa người lên đường.
Tam Tạng nghe nói hết sức mừng rỡ, tạ ơn Bá Khâm rồi dắt ngựa đi theo. Vừa qua sườn núi lại thấy gió vù vù thổi. Bá Khâm nói,
sư trưởng đừng sợ, hãy ngồi xuống đây, gió thổi đấy là hổ lang sắp đến đấy, để tôi đi bắt nó đem về thiết đãi người.
Tam Tạng nghe nói lại sợ run cả người lên, không dám đi nữa. Bá Khâm nhanh bước tiến về phía trước, thấy một con hổ vằn loang lổ đi đến chỗ mặt. Vừa trông thấy Bá Khâm, nó liền quay đầu chạy trốn. Bá Khâm quá to, giống người số kia, chạy đi đâu? Mãnh hổ thấy người đuổi theo rất gấp, quay mình giơ vút vồ lại. Bá Khâm múa đòn sắt đón đánh, làm cho Tam Tạng sợ hãi nằm dí xuống bãi cỏ. Bá Khâm vật lộn với con mãnh hổ dưới sườn núi mãi hồi lâu. Mãnh hổ dần dần móng chùn lưng khọ, nhanh như cắt, Bá Khâm đâm phập cái đòn vào ngực nó, máu phun ra chảy linh láng, con hổ lăn kềnh ra chết ngay tại chỗ. Bá Khâm nắm lấy tai, lôi tuột xác hổ đến ngay trước mặt Tam Tạng. Thấy anh chàng mặt không đổi sắc, vẫn còn sung sức, Tam Tạng người khen,
Thái Bảo thật là một vị sơn thần.
Tôi có tài khen gì mà người quá khen thế, cũng nhờ lộc của sư trưởng đấy. Thôi ta về đi, kẻo muộn.
Anh ta một tay cầm lấy cây đồng, một tay xách con hổ đi trước dẫn đường. Tam Tạng dắt con ngựa đi theo sau. Quanh co đi hết sườn núi thì đến một ngôi nhà trên núi. Trước cửa một dàn cỏ hoa thơm ngát, mấy khóm tre non xanh lất phất, lều tranh vườn nứa đẹp xinh, thềm đá vách vôi sáng sủa. Vừa tới nhà, Bá Khâm bỏ con hổ chết xuống đất. Chúng mày đâu? Ba bốn người hầu chạy đến khiêng con hổ đi. Bá Khâm dặn mổ ra ngay để làm cơm đãi khách, rồi quay lại mời Tam Tạng vào trong nhà. Hai người ngồi xuống uống chè xong,
thấy một bà già dẫn một người thiếu phụ đến trước mặt Tam Tạng cúi chào. Bá Khâm nói, đây là mẹ tôi, còn đây là vợ tôi ạ. Xin mời cụ ngồi lên để bần tăng được lạy chào.
Sư trưởng là quý khách, xin cứ tự nhiên.
Thưa mẹ, đây là vị sư được vua Đường sai sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh đây. May sao con lại được gặp người trên núi. Con nghĩ là người trong một nước với nhau nên mời về nhà nghỉ chân. Đến ngày mai con lại đưa người lên đường ạ.
Thế thì còn gì bằng nữa, con đã mời người đến đây thì hẳn thong thả nào. Ngày mai là ngày giỗ bố con, hãy mời sư trưởng ở lại làm phúc tục kinh cầu Phật, rồi đến ngày kia sẽ tiễn chân người cũng được chứ sao.
Bá Khâm tuy là một người thái bảo diệt hổ canh núi, nhưng lòng hiếu thảo. Nghe lời mẹ bảo, liền đi sắm sửa vàng hương và giữ Tam Tạng ở lại. Trời đã về chiều, người nhà dọn bàn ăn, bày mấy đĩa thịt hổ xào chín nóng, khói bay nghi ngút. Bá Khâm mời Tam Tạng đến ăn tạm rồi sẽ dùng cơm sau. Tam Tạng chắp tay lên ngực.
Mô Phật! Không dám giấu thái bảo, bần tăng đi tu từ lúc mới lọt lòng, lâu nay vẫn dùng chay.
Bà mẹ Bá Khâm nghe tiếng vội nói.
Thưa trưởng, thân già này có thức ăn chay để mời người đây.
Nói xong, bà cụ bỏ con dâu lấy ít kê thổ, ý măng khô nấm hương làm hai món, múc lấy hai bát đầy đặt lên bàn mời Tam Tạng dùng cơm chay. Tam Tạng bước xuống tạ ơn rồi ngồi vào bàn ăn. Bá Khâm để riêng ra một chỗ bày những món thịt thú rừng đủ các loại, nhưng chả cha mắm dầm tương gì hết. Lại thêm một ít thịt hươu khô ngồi tiếp Tam Tạng dùng cơm chay. Bá Khâm vừa ngồi xuống cầm đũa, thấy Tam Tạng chắp tay tụng kinh. Vội bỏ đũa xuống, đứng ra một bên, Tam Tạng đọc mấy câu rồi nói.
Mời chư vị thụ trai.
Người là hòa thượng đọc kinh ngắn phải không?
Đây không phải là kinh, chỉ là bài kệ đọc khi ăn cơm.
Các người xuất gia đi tù vẫn phiền quá, ăn cơm mà lại còn phải tụng niệm về ạ. Cơm xong, Bá Khâm dẫn Tam Tạng xuyên qua đường khe nhà, ngoặt đến đằng sau một chiếc lều cỏ là một cánh vườn rộng. Bá Khâm vừa huýt một tiếng, mười mấy con hươu béo một đàn nai vàng chạy ra. Chúng tỏ ra rất đỗi ngoan ngoãn. Trong khi chuyện trò, Bá Khâm nói với Tam Tạng.
Cũng như nhân nhân trong thành Trường An, có tiền thì chứa của báu, có ruộng thì chứa thóc gạo. Nhà đi săn chúng tôi cũng nuôi mấy con dã thú phòng khi mưa gió thôi.
Chuyện vãn hồi lâu, trời vừa tối sầm, hai người cùng trở về nhà trước yên nghỉ. Ngày hôm sau, mấy mẹ con dậy sớm sửa soạn cơm chay khoản đãi Tam Tạng và mời người làm lễ tụng niệm. Tam Tạng rửa tay xong, cùng với Thái Bảo thắp hương làm lễ ra đường ở trước cửa. Lễ xong, Tam Tạng mới gõ mõ tụng kinh cầu siêu cho vong hồn ông cụ nhà. Xong rồi, Bá Khâm lại xin viết cho một đạo sớ tiến vong. Đến chiều, hiến hương hoa quả phẩm, hóa vàng cúng chúng thần, rồi đốt đạo sớ tiến vong. Việc Phật đã xong, mọi người quay về yên nghỉ. Sáng dậy, bà già sửa soạn tạ ơn, cho con trai dắt ngựa đến trước mặt Tam Tạng, rồi cả nhà cúi lại.
Đa tạ trưởng lão siêu độ cho vong phu tôi thoát nạn siêu sinh, thật không biết lấy gì đền ơn đây.
Bần tăng có tài can gì để phiền người cảm tạ?
Bá Khâm liền đem chuyện cả nhà cùng chiêm bao thấy ông cụ nhà đã được chuyển kiếp sang đời giàu có như thế nào, thuật lại một lượt. Tam Tạng cũng mừng thay. Cơm chay đã dâng lên, lại tạ ơn một lạng bạc. Tam Tạng không nhận.
Khẩn khoản mãi, Tam Tạng cũng không nhận và nói: Chỉ mong người làm ơn đưa đi một quãng đường, cũng đủ tỏ lòng quý mến bần tăng này rồi.
Nghe vậy, cả nhà ba cụ chẳng biết làm thế nào được, đành lấy ít gạo rang gói bánh làm lương khô. Tam Tạng vui vẻ thu nhận. Bá Khâm vâng lời mẹ, gọi thêm hai ba người hầu mang sẵn đồ săn bắn đi theo lên đường. Đi được nửa ngày, thấy đằng trước mặt hiện ra một tòa núi lớn, cao ngất từng mây, ngút ngàn hiểm trở. Một lúc đã đến chân núi, Bá Khâm trèo núi như đi dưới đất bằng. Khi tới lưng chừng núi, Bá Khâm ngoảnh lại đứng ở bên đường nói:
Thưa sư trưởng, xin người tự đi thôi, tôi xin từ biệt trở về đây.
Tam Tạng bèn nhảy ngay xuống ngựa:
Dù sao phiền thái bảo đưa tôi một quãng đường nữa.
Sư trưởng không rõ đấy chứ, núi này gọi là Lưỡng Giới Sơn, nửa về bên đông thuộc nước Đại Đường ta cai quản, nửa về bên tây là địa giới Thát Đát rồi. Hơn nữa, Hổ Lang bên kia không chịu hàng phục tôi cũng không thể sang bên kia được nữa. Đành mời thầy đi một mình vậy. Tam Tạng lo sợ, lấy tay sắn quần giữ áo, gạt lệ chia tay. Đương khi dặn dò từ biệt, bỗng nghe thấy ở dưới chân núi mé tây có tiếng gọi như sấm gầm: Sư phụ đã đến, sư phụ đã đến. Làm cho Tam Tạng ngấn cả người ra, Bá Khâm phát hoảng, còn bọn gia đồng thì ôm đầu bưng tai. Mãi hồi lâu mới trấn tĩnh lại, bọn gia đồng lên tiếng: Đó là tiếng kêu của con vượn ra ở dưới chân núi đấy mà. Đúng nó đấy, đúng nó đấy.
Vượn già nào thế?
Núi này xưa gọi là Ngũ Hành Sơn, từ khi vua Đại Đường ta đi chinh Tây mới đổi là Lưỡng Giới Sơn. Thường nghe các cụ kể là hồi Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, trời giáng quả núi này xuống đè một con vượn tiên ở dưới. Con vượn này không sợ nóng, không cần ăn uống, đã có thổ thần coi áp. Hễ nó khát là cho uống nước đồng, đói thì cho ăn hòn sắt. Từ đây đến nay, đói rét nó cũng chả chết gì hết. Tiếng kêu ấy nhất định là nó đấy. Sư phụ đừng sợ, chúng ta cùng xuống núi xem sao nào. Tam Tạng y theo dắt ngựa đi xuống, đi được mấy dặm, đã thấy ở trong hộp đá quả có một con khỉ ló đầu ra giơ tay vời rối rít: Thưa sư phụ, sao bây giờ mới đến? Mau mau cứu tôi ra với, tôi sẽ đưa người sang Tây Thiên. Tam Tạng đến gần xem, thấy hình dạng nó nhọn miệng chót mặt, mắt lửa ngươi vàng, trên đầu rêu bám kín, trong tai dây leo mọc trăng chịt, đầu tóc ít xanh rì cỏ tốt, cằm không râu củ ấu đâm ngang, lông mi đầy đất, mũi đầy bụi nhem nhuốc, bàn tay dày ngón tay thô cáu ghét đầy người, chỉ còn hai con ngươi chuyển động được. Ăn nói tuy lanh lợi nhưng thân lại bị đẻ ép, thật đáng thương. Lưu Thái Bảo là một người bạo dạn, đến tận nơi nhổ cỏ mọc hai bên mái tóc và củ ấu ở dưới cằm rồi hỏi: Nhà ngươi muốn nói gì nào?
Tôi không nói gì hết, nhờ anh mời sư phụ tới, tôi có một điều cần hỏi. Ngươi hỏi gì ta?
Ngươi có phải là người từ bên Đông Độ sang Tây Thiên lấy kinh không?
Chính là ta đây, nhà ngươi hỏi làm gì?
Tôi là Tề Thiên Đại Thánh, 500 năm về trước đã từng đại náo thiên cung, vì phạm tội trời, bị Phật Như Lai đè giam ở đây. Vừa đây, Quan Âm Bồ Tát vâng Phật chỉ sang Đông Độ tìm người lấy kinh, tôi có cầu người cứu cho. Người có khuyên tôi đừng làm điều hung dữ nữa, quy y Phật Pháp, hết lòng ân cần bảo vệ người lấy kinh sang Tây Thiên lễ Phật. Sau khi thành công quả sẽ gặp điều hay. Vì thế, tôi ngày đêm chờ đợi, sớm hôm ghi nhớ, đợi sư phụ đến cứu cho tôi được thoát thân. Tôi tình nguyện đưa người đi lấy kinh, làm đồ đệ của người. Tam Tạng nghe nói mừng quá.
Người đã có thiện tâm như thế, lại được Quan Âm Bồ Tát dạy bảo xin theo vào Sa Môn, nhưng ta lại không có cách nào cứu được nhà ngươi ra.
Phải chăng Tôn Ngộ Không được thoát nạn từ đây, và Tam Tạng sẽ làm cách nào để giải thoát cho Tôn Ngộ Không? xin mời các bạn đón nghe buổi sau.